là Say Mê Việt Nam. Hãy cùng chúng tôi tôn vinh nét đẹp, nét riêng của văn hóa Việt Nam qua âm nhạc, những câu chuyện và ngôn ngữ tiếng Việt. Cùng đón nghe Say Mê Việt Nam vào lúc 7 giờ 30 phút tối thứ Bảy hàng tuần để cùng nghe những câu chuyện của vị khách mời chúng tôi tới từ Việt Nam, New Zealand và các nước khác trên thế giới. Say Mê Việt Nam phát trên sóng 105.4 FM và 1575 AM và trực tuyến tại trang www.oar.org.nz. Xin cảm ơn Quỹ An cư của Ủy ban các vấn đề đa dân tộc tại New Zealand đã tài trợ cho chương trình về văn hóa trên đài Otago Access Radio. Xin kính chào quý vị thính giả và các bạn của chương trình Say Mê Việt Nam. Tôi tên là Liên Trịnh, sinh sống và làm việc tại thành phố Dunedin, đảo Nam của New Zealand. Ngay trong lúc này thì tôi đang ở Hà Nội, Việt Nam, cùng người dân quê hương chờ đón Tết Kỷ Hợi. Kỷ Hợi là kết hợp thứ 36 trong hệ thống đánh số Kanji của người Á Đông. Nó được kết hợp từ thiên can kỷ, thổ âm và địa chi hợi, lợn hoặc heo. Tiết trời những ngày này tại miền Bắc ở Việt Nam se lạnh và có rải rác mưa phùn và mưa rào nhẹ. Trên những đường phố tôi đi đã xuất hiện những nhành hoa violet, hoa lay ơn và hoa đào. Riêng hoa thực dược, một trong những loại hoa đặc trưng của ngày Tết Việt Nam xưa cũ, thì hầu như không thấy bán nữa. Âu cũng là một trong những điều biến mất khi thời thế thay đổi. Trong chuyên mục Thương ca Vĩnh Việt hôm nay, mời quý thính giả và các bạn cùng tôi hướng về ngày Tết của quê hương, dù ở nơi nào đó trên thế giới. Mở đầu chương trình xin tặng quý vị thính giả và các bạn ca khúc Chúc Tết Mọi Nhà do hai ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Nu Phước Thịnh trình bày. rồi là ca khúc Chúc Tết Mọi Nhà. Và để tiếp tục chương trình thì Liên xin được trích cặp đôi Dòng Đàn Mạn Về Tết Nguyên Đán của tác giả Nguyễn Thế Hoàng, một người Việt sống tại Orlando, Hoa Kỳ. Đôi Dòng Đàn Mạn Về Tết. Cứ mỗi cuối năm âm lịch, dân tộc Việt Nam chúng ta lại có một cái Tết gọi là Tết Nguyên Đán. Đây là ngày lễ hội trọng đại nhất của dân tộc, kéo dài từ ngày 30 tháng Chạp âm lịch đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng, có nơi chỉ ăn Tết đến ngày mùng 3 tháng Giêng. Tết Nguyên Đán, nguyên là đầu, đán là sớm mai, có nghĩa là buổi sớm mai ngày đầu năm. Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam, đã có từ hàng ngàn đời nay, là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của trời đất vạn vật cỏ cây. Tết Nguyên Đán từ buổi khai thiên lập địa đã tiềm tàng những giá trị nhân văn, thể hiện mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, vũ trụ qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Đó là những ngày khởi đầu một năm âm lịch mới và mỗi năm cầm tinh một con vật, Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, trong 12 con giáp theo chu kỳ vận hành. Cũng như mọi ngày, nhưng ngày Tết đối với người Việt Nam rất linh thiêng, trọng đại, dù đã trải qua bao nhiêu giai đoạn khác nhau theo thời gian, ít nhiều phong tục Tết có thay đổi, từ vấn đề kiêng cữ tập tục để cho đến sinh hoạt ăn uống họp mặt, vui chơi sắm Tết đều có những nét rất riêng biệt và rất ư là Việt Nam. Tết Việt Nam mang đậm nét tâm linh, đoàn tụ, nên dù cuộc sống có thay đổi phát triển đến mức độ nào, Tết là dịp để người Việt chúng ta, cho dù ở bất cứ phương trời nào, đều dành thời gian để tưởng nhớ, tri ân tổ tiên dòng họ, cội nguồn, giao cảm nhân sinh trong quan hệ đạo lý, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn trong gia tộc, cùng tình nghĩa bà con làng xóm láng giềng. Danh từ Tết do chữ Tiết tộc Trạch ra lâu dần thành quen thuộc. Ngoài Tết Nguyên Đán, trong suốt năm tùy theo mùa, tổ tiên chúng ta còn truyền lại 7 Tết nhỏ, tiểu Tết như Tết Hàn Thực là ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch, Tết Thanh Minh là ngày mùng 5, mùng 6 và mùng 7 tháng 3 âm lịch, Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, Tết Trung Nguyên rằm tháng 7 âm lịch, Tết Trung Thu rằm tháng 8 âm lịch, Tết Trùng Cửu mùng 9 tháng 9 âm lịch, Tết Trùng Thập mùng 10 tháng 10 âm lịch và Tết Táo Quân ngày 23 tháng Chạp âm lịch. Đối với dân tộc Việt Nam, hương vị mùa xuân của Tết hết sức phong phú, đồng nghĩa với đời sống thanh bình, thịnh vượng, niềm hy vọng, sự sum họp, những ước mơ, tình thương yêu, sức sống trẻ trung, vui vẻ là một nét văn hóa truyền thống của tổ tiên để lại từ thời lập quốc cho đến hôm nay, và cứ mỗi năm được giữ gìn, bảo tồn và tô bồi thêm những bản sắc dân tộc tốt đẹp lưu truyền trong những thế hệ kế tiếp. Ngày Tết Việt Nam luôn có một ý nghĩa gắn bó tình cảm liên đới gia đình thật sâu đậm. Dù đi xa hoặc ở phương trời nào, người ta vẫn cố gắng thu xếp về quê, về nhà ăn Tết. Ngày xuân gia đình đoàn tụ, con cháu chúc tuổi ông bà cha mẹ, học trò chúc tuổi thầy cô, kẻ dưới chúc tuổi người trên, bà con bạn bè thăm viếng chúc tuổi lẫn nhau. Ngày Tết, con người có dịp được liên kết trong niềm vui thương yêu, hài hòa thông cảm tha thứ cho nhau những tị hiềm xích mích và đối đãi lịch sự, thanh nhã trong tình người thân ái, ngõ hầu hy vọng được đón nhận những điều lành, sự may mắn trong suốt năm. Ngày Tết còn là thời gian quý báu để con cháu liên kết hiệp thông tưởng nhớ, cầu nguyện đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã qua đời. Ai ai cũng có thói quen đi tảo mộ trước những ngày giáp Tết và dọn dẹp trang hoàng sơn phết, sửa sang nhà cửa tươm tất, vì nghĩ rằng trong những ngày đầu năm, vong linh tổ tiên ông bà cha mẹ và các thành viên trong dòng họ đã khuất sẽ về sum họp với con cháu trong gia đình. Niềm tin đó có tác dụng tích cực trong tâm thức con dân Việt, giúp cho người sống kế thừa luôn nhớ tới cội nguồn dòng họ để tu sửa bản thân, luôn sống hiếu thảo, đức hạnh, ăn ở, cư xử xứng đáng theo nề nếp gia phong, luôn được vinh quang rạng rỡ với nguồn gốc dòng tộc của mình. Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Người ta có gốc từ đâu, có cha có mẹ, rồi sau có mình. Tự nghìn xưa, dân tộc ta đã đặt Tết vào một ngôi vị chính yếu trong nếp sống truyền thống Việt, và mọi sinh hoạt xã hội cũng được tính theo chiều hướng Tết. Người dân Việt lấy Tết làm mốc thời gian để sắp xếp cho mọi công việc được dự liệu trong năm tới. Tết chẳng những là sinh hoạt đoàn tụ gia đình cho làng xã, thôn xóm, cho đất nước, mà còn là dịp để tổ chức những buổi lễ long trọng ở những nơi thờ phượng hoặc những cuộc vui chơi nơi công cộng cho mọi người tham dự có dịp gặp gỡ, họp mặt, ăn uống, hàn huyên, tâm sự, vui đùa hoặc đồng bào, đồng đội, đồng nghiệp, đồng môn, hoặc thực hiện những công ích nhằm nâng cao đời sống xã hội đương thời. Tết là mối dây vô tình thắt chặt thêm tình đồng bào, đồng đội, đồng nghiệp, đồng môn, đồng tập, gắn bó nhau, quý trọng nhau, giúp nhau cảm thông hoặc cùng nhau giải quyết những khó khăn trong cuộc sống chung, việc làng, việc nước, việc nhà, nhằm tạo cho đời sống cộng đồng, tập thể, đời sống gia tộc khăng khít trong tinh thần đoàn kết, hài hòa, chung sức chung lòng, phát huy nguồn hạnh phúc và niềm an vui. Tết giúp con người cùng ôn lại tiểu sử gia tộc, những công đức, những gương sáng mẫu mực của tổ tiên dòng họ, để từ đó có được và nuôi dưỡng truyền thống đạo lý nhắc nhở, giáo huấn con cháu giữ vững riêng mối đạo nghĩa gia đình. Đồng thời cũng là dịp nhắc nhở sống thực những nguyên tắc, nền tảng đạo đức chính yếu của nếp sống Việt. Ngõ hầu giúp chúng ta nhận định và điều chỉnh cuộc sống để sống trọn vẹn cuộc sống làm người trong xã hội. Tết cũng là dịp chúng ta phát huy và tỏa rộng cuộc sống từ những kinh nghiệm trong quá khứ, thừa hưởng công đức của tiên nhân, chẳng những sản nghiệm hương sáng, lời dạy dỗ mà còn phúc đức, sự phù trợ để lưu truyền cho con cháu đời sau. Tết là phương thức trực tiếp nung đúc tinh thần, củng cố niềm vui sống thực trong tâm thức Việt, giúp chúng ta tạo thêm ân phúc cho chính bản thân mình, cho dòng tộc, cho xã hội, cho mọi người. Do đó, Tết dân tộc góp phần trọng yếu trong cuộc sống xứng đáng của con người và cho xã hội loài người. Tết dân tộc Việt Nam được tiền nhân chúng ta truyền lại và duy trì những mỹ tục tốt đẹp như khai bút, hái lộc, xin sâm, chúc Tết, du xuân, mừng thọ, thờ kính tổ tiên, tảo mộ, mừng tuổi, dựng nêu, đốt pháo, khai mở cửa hàng, đón giao thừa, sông đát, sông nhà, v.v. và các hội hè trò chơi lành mạnh như hội truyền thống đình làng, chảy hội chùa hương, múa lân, múa rồng, bài tròi, cờ người, thả diều, sóc đĩa, tổ tôm, tài bàn, bầu cua, đá gà, cờ người, đấu võ, v.v. Nhắc trên đây về đạo thờ kính tổ tiên, thì đạo thờ kính tổ tiên ở Việt Nam ta xây dựng nền đảng đức tin là tâm linh vững chắc nhất của gia đình Việt Nam. Dù còn sống hay đã khuất, tổ tiên chúng ta luôn là những vị chẳng những đã trực tiếp cho chúng ta diễm phúc làm người, mà còn luôn yêu thương đùm bọc, che chở, chia sẻ cuộc sống với những người trong chúng ta. Thờ kính tổ tiên ở Việt Nam còn nhắc nhở chúng ta là những người đang sống phải luôn ý thức về những ơn ích mà mình được thừa hưởng, đồng thời thúc đẩy chúng ta phát huy sự nghiệp ân đức của dòng họ, của gia tộc. Do đó Tết là ngày đoàn tụ gia đình, chẳng những giữa những người đang sống mà còn đoàn tụ với tổ tiên, với sự hiện diện trong cách sống linh thiêng và hướng về con cháu và dân tộc tương lai mai sau. Việc thờ kính tổ tiên, ông bà, cha mẹ từ bản chất đã trở thành đạo, bởi bắt nguồn từ ở những gì rất sâu xa trong lòng con người. Vì từ khi mở mắt chào đời, chúng ta đã được ấp ủ trong tiếng ả ơi của mẹ, chập chững bước ngắn bước dài, bập bẹ thì gọi ba, gọi bố. Bầu trời tuổi thơ bát ngát xanh tươi, đó là tình mẹ nghĩa cha. Lời nào kể hết công cha, bút nào viết hết tấm lòng của mẹ. Công cha nghe mẹ như núi Thái Sơn, như biển rộng sông dài. Công cha đức mẹ cao dày, cứu mang trứng nước những ngày còn thơ. Nuôi con khó nhọc đến giờ trưởng thành, con phải biết thờ song thân. Nuôi con buôn bán tảo tần, chỉ mong con lớn nên thân với người. Những khi ở trái nắng trời trời, con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên, chọn đời vất vả triền miên, chạy lo bắt gạo đồng tiền nuôi con. Đạo thờ kính tổ tiên còn đăng thêm ý nghĩa tầm quan trọng khi được kết hợp với Tết Nguyên Đán, với ngày đầu xuân. Bởi thế, phong tục thờ kính tổ tiên ở Việt Nam vừa để kính nhớ tổ tiên, vừa đoàn tụ gia đình, vừa mừng năm mới, vừa mừng thêm tuổi thọ, và rồi để khởi đầu cho cuộc sống mới trong năm mới của dân tộc Việt Nam.
xuân, trong tim bao người hát vang, chờ giao thời gian chào đón muôn nhà, mong cho sang năm được bình an. Chúc chúc ông bà lão niên, kính chúc ba mẹ phước an, cùng anh chị em và với muôn người, mong cho sang năm được giàu sang. Cầu chúc đất nước luôn được an lành, cầu chúc phúc đến cho mọi gia đình. Mong sao nước Việt Nam mình, mong cho luôn luôn an bình, mong sao nước Nam rực rỡ. Cầu chúc thế giới luôn được an lành, cầu chúc nó ấm cho mọi dân tộc. Mong cho tâm luôn an bình, mong cho xác thân an lành, mong cho.
Cứ mỗi dịp từ nước ngoài trở về Việt Nam những ngày cận Tết thì bà con họ hàng lối xóm đều hỏi tôi năm nay có được ở nhà ăn Tết không. Dường như những tháng ngày thiếu thốn về cơm ăn áo mặc vẫn còn trong tiềm thức của người dân Việt Nam, nên cụm từ ăn Tết hay được dùng nhiều. Việt Nam giờ cũng đã thay đổi nhiều và cuộc sống người dân, nhất là ở các khu vực thành thị, cũng sung túc hơn nhiều so với trước, nên người dân nghĩ tới chơi Tết hơn là ăn Tết. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe một tản mạn về chơi Tết của tác giả Hà Thành. Tết, chỉ nghe cái từ có một âm tiết đấy thôi đã thấy rộn ràng trong người, có cái gì đó xao xuyến, bâng khuâng khó tả. Nghĩ đến Tết, ta nghĩ đến những ngày nghỉ không phải làm việc, nghĩ tới sự trở về, đoàn viên, sum họp, nghĩ tới những nghi lễ truyền thống, những món ăn ngày Tết, và nghĩ tới việc chơi Tết. Chơi Tết tất nhiên chẳng phải bây giờ mới có, ngày xưa dân ta cũng chơi Tết, thời nào cũng vậy thôi, ăn Tết và chơi Tết luôn gắn cùng với nhau, song hành như thế, nếu thiếu một trong hai thì cái Tết chẳng còn trọn vẹn. Chơi Tết thực ra cũng phong phú như cuộc sống thường ngày, bởi nó là chơi, có nghĩa là tính tự do cao, không phải vấn đề khuôn khổ. Mỗi nơi có kiểu chơi khác nhau, mỗi tuổi có cách chơi của riêng mình. Nhà giàu chơi Tết kiểu giàu và nhà nghèo chơi Tết kiểu nhà nghèo. Chẳng có quy định nào bắt buộc, ràng buộc cả. Kể cả là thích thì chơi, không thích thì thôi. Những trò chơi Tết, những thú chơi Tết có thể là ảnh hưởng bởi văn hóa, bởi phong tục tập quán, nhưng cũng có thể chỉ là thói quen của gia đình hay cá nhân, và cũng có thể là một trào lưu của xã hội hiện đại. Có thú chơi Tết ngàn năm vẫn tồn tại, các có trò đã mất đi và nhiều thú chơi mới được sinh ra cũng lại biến mất nhanh khi như xuất hiện. Tính theo thời gian, chơi Tết có 3 giai đoạn, đó là chơi trước Tết, chơi trong Tết và chơi sau Tết. Xưa là như vậy và bây giờ cũng vẫn vậy. Trước Tết là chơi để chuẩn bị Tết, sắm sửa cho Tết. Chơi trước Tết ngày xưa là xuống vườn mua hoa, tìm đào, chọn quất. Hoa thì bán ở khắp nơi, nhưng người chơi hoa cứ phải xuống vườn lang thang ngắm hoa vãn cảnh, có khi đi cả ngày mới chọn được cành đào bé xíu. Chơi mà, mua hoa là cái cớ, không phải mục đích duy nhất. Có hoa rồi thì phải có câu đối Tết, tranh Tết nữa. Nhà nghèo thì mua câu đối bán sẵn, nhà khá thì đặt thầy đồ viết ở chợ, nhà giàu có thể rước thầy về nhà viết câu đối và cả đại tự lấy hên cho năm mới. Câu đối thường được viết trên giấy điều hay còn gọi là giấy đỏ. Có đôi câu tối giản dị mà thật hay, trong dịp Tết cổ truyền mà ai cũng biết, vẫn không bao giờ cũ, như thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh trưng xanh. Tranh Tết thì tranh dân gian Đông Hồ hàng trống, in những hình theo sự tích dân gian, có nội dung thú vị, may mắn, hoặc tranh các con giáp. Tết con gì treo tranh con đấy. Một số nơi còn có tục chờ cây nêu, đó là tập quán mang tính tín nghiễn, tín ngưỡng, nhưng cũng là một thú chơi tào nhã trang trí nhà cửa dịp Tết. Trong những ngày Tết, tức là sau khắc thời khắc giao thừa sang năm mới, người ta thường đi hái lộc, đi lễ chùa, đi tới nhà nhau chơi Tết, chúc tụng những điều tốt đẹp cho năm mới. Mỗi nơi mỗi người có những trò chơi, thú chơi khác nhau trong những ngày Tết. Người già có thể ngồi với nhau uống rượu, đàm đạo sướng họa văn thơ, trẻ con lại chơi trò đốt pháo. Một số nơi có hội làng ngay trong những ngày Tết. Ngoài phần lễ thì ngày hội chắc chắn có nhiều trò chơi mà ai cũng thích. Ai chơi được thì chơi, ai không chơi thì xem. ngày xưa chưa có luật lao động và quy định nghỉ Tết, thì Tết thường được quy ước là kết thúc vào ngày mùng 7 khi hạ cây nêu, hay còn gọi là lễ khai hạ. Nhưng việc chơi Tết vẫn tiếp tục, ấy là trời sáu Tết, tháng riêng là tháng ăn chơi. Thời gian này lễ hội tổ chức ở nhiều nơi, hội làng, hội xã, hội tỉnh, đâu đâu cũng có hội. Mùa vụ chưa tới nên chả chơi thì cũng chả làm gì. Ở hội thì nhiều trò hay lắm, mỗi hội ở vùng miền có một sự độc đáo riêng. Các trò chơi kể cả ngày không hết, nào là thi nấu cơm, đua thuyền, đánh vật, nào múa hát, nào đánh đu, cờ người. Có trò hay và cũng có trò dở, bài bạc, chọi gà thường không mang lại sự vui vẻ cho năm mới, mà đa phần là những chuyện phiền hà. Có thời kinh tế khó khăn thì việc chơi Tết bị xếp xuống hàng thứ yếu. Thời đó ăn Tết quan trọng hơn, người ta lo làm sao có đủ lá rong, thịt lợn để gói bánh chưng, lo từng ký măng cân gạo để ăn, lo từng lạng chè bao thuốc để tiếp khách. Những thứ hoa đào và quất là những thứ xa xỉ, cái thời đó chưa xa và còn in đậm trong ký ức nhiều người. Tết bây giờ khác Tết xưa, điều đó ai cũng thấy rõ. Người ta ăn Tết ít hơn và chơi Tết nhiều hơn, đó là điều dễ hiểu, bởi xưa chỉ đến Tết mới được ăn ngon, được ăn món Tết. Còn giờ kinh tế đã khá hơn, người ta ăn Tết lúc nào cũng được, bất cứ khi nào cũng có thể ăn bánh chưng hay là mứt, không phải chờ đến Tết. Nhiều thú chơi cũng khác đi. Nhiều thú chơi Tết mới xuất hiện. Giờ ít người treo câu đối Tết, ít người treo chân dân gian, nhưng thú chơi chữ, chơi thư pháp lại được phục hưng và lan tỏa. Trước Tết cả tuần, phố Ông Đồ bên Hồng Văn Miếu ở Hà Nội đã nhộn nhịp người già, người trẻ đến đây xin chữ, chẳng cùng cầu kỳ lắm. Đồ nho cũng cần thâm hậu, không cần thâm hậu. Chữ được xin là các chữ phúc, lộc, thọ, tâm, nhẫn, minh, cả chữ Hán lẫn chữ Việt. Tất nhiên bên cạnh đó cũng có thi họa, có câu đối. Đi chơi phố Ông Đồ cũng trở thành thói quen của nhiều người Hà Nội. Thú chơi hoa cũng vẫn còn, dù Tết trồng hoa càng ngày càng hẹp lại, cũng vẫn xuống vườn chọn hoa hoặc tới chợ hoa chọn đào chọn quất. Nhưng cái tâm thế và sự tinh tế của người chơi hẳn không được như xưa. Cuộc sống bận rộn hơn, mọi thứ nhanh và công nghiệp hơn đã làm mai một ít nhiều những thú chơi thanh tao. Thậm chí nhiều khi thú chơi đã trở thành một thứ trang sức hời hợt, phù phiếm với một số người. Phương tiện giao thông bây giờ thuận tiện nên việc đi chơi Tết cũng dễ dàng. Lễ hội không còn bó hẹp phạm vi trong làng, trong xã hay khu vực lân cận nữa. Nhiều lễ hội lớn có tiếng thu hút từ những khách phương xa. Nhiều lễ hội tưởng thất truyền lại được khôi phục. Có lễ hội mới xuất hiện, có người trong vàng sau Tết liên miên đi lễ hội, hết đồng bằng tới núi cao, âu cũng là một thú chơi. Giờ đây có nhiều gia đình chơi Tết bằng một chuyến du lịch ra nước ngoài, bỏ ngôi nhà khóa cửa im ỉm suốt mấy ngày Tết. Có gia đình lại cắm chốt ở một resort ven biển hay vùng núi cao, phải chăng để nghỉ ngơi sau một năm mệt nhoài gắng sức trong công việc và để tìm sự yên tĩnh mà ở đô thị ngay cả những ngày Tết cũng không có. Nhiều bạn trẻ lại chọn cho mình Tết phượt, đón Tết trên những cung đường vùng cao, hòa mình cùng thiên nhiên núi rừng chứ không phải trong căn nhà ấm áp, tưởng như là điều quen thuộc bất biến. Thời gian vụt trôi và ngoảnh đi ngoảnh lại, Tết đã cận kề. Chơi trước Tết với rất nhiều người là khó, ăn Tết thì dễ, có thể chỉ bỏ ra một ngày, kể cả những ngày giáp Tết nhất, cũng có thể mua sắm đủ thứ phục vụ cho cái việc ăn uống đó. Nhưng khi thấy bóng xuân sang rồi, vẫn còn nhìn đăm đăm qua cửa ô sổ, cứ qua ô cửa sổ thì tự hỏi rằng chơi Tết như thế nào. Chuyên mục Thương Ca Tiếng Việt hôm nay xin được khép lại tại đây và xin chân thành cảm ơn quý thính giả và các bạn đã bớt chút thời gian theo dõi. Xin được hẹn gặp lại trong chương trình này tuần sau. Thân ái chào tạm biệt. Hãy subscribe.